Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trưa nay thì vừa ăn cơm xong thì bước ra sân định đi dạo xem chùa một vòng, nhưng mà mới ra tới cửa cái bị dí. Rồi có một đoàn xe bus xuống áp đảo nữa. Thì được tình thương của tất cả quý vị từ hôm đặt chân đến Âu Châu, đầu tiên là đến Anh, sau đến Thụy Điển, rồi hôm nay ở Đan Mạch, và ngày mai Pháp Hòa sẽ qua Đức một ngày, sau đó sẽ qua bên Hòa Lan. Cái chuyến đi dài một tháng, và trong hợp đồng thì chùa nào cũng có một buổi à, nhưng mà rốt cuộc không phải buổi cơm mà là buổi nói, mà tới ba buổi lận. Trung bình ít nhất thì một chùa cũng phải hai, còn không thì có khi lên tới ba, nhưng mà ngày nào cũng phải là hai buổi. Thì ta hôm nay gặp đại chúng thì chúng ta cũng sẽ nói một chút xíu Phật pháp, rồi sau đó quý vị nghỉ ngơi. Thì nếu mà chiều chúng ta còn cơ hội gặp nhau lúc 7 giờ tối đó, thì tối nay chùa sẽ chuẩn bị sẵn ít giấy viết, quý vị có thể viết những câu hỏi của mình, những câu hỏi gì nó liên quan đến sự tu tập Phật pháp của mình. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh Lục Độ Tập, gọi là Lục Độ Tập Kinh, có một câu như thế này: thà mất nước chớ nguyện không mất hạnh. Thà mất nước tức là mất quốc gia chớ không nguyện không mất hạnh. Thà có thể mình mất đi quốc thổ, mình có thể mất đi cái đất nước, mình mất đi cái biên cương, cái lãnh thổ của mình, nhưng nếu mà mình mất cái đó mà mình còn giữ được cái thuần phong mỹ tục, cái văn hóa đạo đức, cái nền gọi là đạo đức căn bản, thì dù mình ở bất cứ nơi nào, đất nước mình cũng có thể hồi phục. Nhưng nếu mình mất đi thuần phong mỹ tục, mất đạo đức, mất cái hạnh đức, mất cái văn hóa, mất cái truyền thống, thì mình mất tất cả. Bởi vì thí dụ như người Việt mình bây giờ ra hải ngoại khắp nơi, mặc dù mình không sống trên đất nước Việt Nam, nhưng mà nơi nào có người Việt thì nơi đó sẽ có những cái sinh hoạt của người Việt, có văn hóa của người Việt, có đạo đức của người Việt, có truyền thống của người Việt, và thậm chí trong mỗi gia đình người Việt mình hiện nay, ít nhiều chúng ta cũng cố gắng để chúng ta hướng dẫn cho con cháu mình không mất đi cái gốc rễ. Chẳng hạn như bây giờ quý vị gặp các cháu, ít nhiều gì đứa nào nó cũng biết chào cô, chào thầy, tại vì mình dạy nó theo cái cách truyền thống của người Việt mình. Và đứa nhỏ nào ít nhất nó cũng phải biết cầm đôi đũa nó ăn cơm. Như vậy thì rõ ràng trong kinh dạy chúng ta, chúng ta có thể mất một quốc gia, mất một lãnh thổ, tại vì nếu ngày nào văn hóa, truyền thống, đạo đức, tập tục của chúng ta còn, thì chúng ta không có mất nước, không có mất nhà, không mất. Còn nếu như mà mất cái đó thì coi như là một quốc gia, một lãnh thổ coi như mất, và thậm chí không gây dựng lại được. Ở đây cái chữ cái đó chỉ là một cái ví dụ để nói lên cái hạnh tu của chúng ta. Học gì thì học, nhưng không thể thiếu cái hạnh. Bởi vì nhiều người mà thiếu cái hạnh thì không có cái đức. Người ta thường gọi là hạnh đức. Mà đức là cái quả, hạnh là cái nhân. Hạnh mà không có thì làm sao có đức? Mà người muốn có cái đức thì nhất định phải có cái hạnh. Thế thì hạnh là gì? Hạnh là cái nết đẹp, hạnh là cái cách sống, hạnh là cái cách hành xử của mình trong mỗi ngày, từ thân, từ miệng, từ ý của mình, mà nó ra cái hạnh. Người có cái tâm hạnh tốt, tự nhiên lời nói nó cũng lành. Người có cái tâm hạnh tốt, tự nhiên hành động nó cũng dễ thương. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều phải học hạnh. Quý vị lễ Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta thờ Phật, chúng ta tụng kinh cũng không ngoài cái mục đích là để tập cho chúng ta có cái hạnh. Cho nên người Phật tử đầu tiên á, trang nghiêm thân ở trong chùa bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta mặc cái áo tràng. Nếu mà không mặc áo tràng đi nữa thì chúng ta cũng mặc đồ nghiêm túc. Ở Việt Nam Pháp Hòa nhớ, thí dụ cái chú đó, chú đang mặc cái quần đùi, một cái áo thun ba lỗ. Việt Nam trời nóng mà, nhưng mà hễ chú đó thấy có khách tới thì ổng bước vô trong phòng, mặc vô cái quần dài, tròn lên cái áo sơ mi, gài nút lại đàng hoàng tiếp khách. Không biết đại chúng có nhớ cái hình ảnh đó không? Rồi ông đang đứng xung quanh nhà vậy đó, mà vợ chỉ cần nói anh ơi anh, tới giờ thắp nhang rồi, anh đi thắp bằng Phật cây nhang giùm em. Thì ổng lập tức ổng đi vô trong nhà, ổng mặc vô cái quần dài, ổng mặc vô cái áo dài, áo sơ mi. Dù ổng không phải là một Phật tử thuần thành, dù ổng không phải là những người biết học Phật Pháp gì cả, nhưng mà cái căn bản lễ độ lịch sự đó người Việt nào cũng có. Cho nên khi chúng ta đi chùa, cái ăn mặc của mình nó cũng nói lên được cái tâm hạnh của mình. Mình đến chùa bằng cái tấm lòng của mình, cho nên từ cái ăn mặc. Rồi khi mà cái áo đó mặc vô rồi thì nó thúc liễm cái gì? Nó thúc liễm cái thân rồi đó. Nó thúc liễm cái thân rồi. Thành thử ra mặc cái áo tràng thì không thể lăng xăng, không thể mà loi nhoi, không thể ồn náo. Rồi thì tự nhiên nó làm cho cái khẩu của mình nó cũng được tịnh, nó làm cho cái tâm ý của mình cũng được tịnh. Cho nên người mà muốn có cái hạnh thì bắt đầu mình phải tập tu, tu riết cái hạnh nó thuần. Mới đầu mình nói chuyện lớn tiếng hay là mình thô tháo trong cái hành xử của mình, nhưng mà nhờ đi chùa lâu ngày, nhất là mình gần gũi chư tăng ni, mà dĩ nhiên tăng ni thì phải oai nghi còn hơn mình nữa. Thường thường trong luật dạy người tu, người xuất gia là phải 3000 oai nghi, 80000 cái tế hạnh. 3000 có oai nghi. Thành thử ra oai nghi là gì? Tức là những cái hành xử, cái cách đi, cách đứng, cách nói, cách làm, cách hành xử của người tu. Mình nhìn vào đó để mình hiểu được cái oai nghi của một vị xuất gia. Thí dụ như quý vị thấy, không bao giờ quý vị thấy, hay là hiếm khi nào quý vị thấy một người xuất gia mà vừa đi vừa nhảy đó. Vừa đi cả nhảy cả nhớ vậy đó. Giống như mấy đứa nít mà nó đi, nó nhảy, nó tung tăng, nó chơi vậy. Đâu có thấy tăng đi rồi đi vậy đâu. Tại vì một khi mình đã là một cái người tu rồi thì mình lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh cái oai nghi để làm cái mô phạm, tức là cái model, cái idol cho cái người cư sĩ Phật tử họ đến họ học với mình. Và từ cái hạnh đó, rồi cái cách khiêm cung lễ độ của mình, thì tự nhiên người ta thấy, thì các vị thường nói, ồ cái chú đó tu có hạnh lắm, cái cô nọ có hạnh lắm. Thì mình không biết hạnh là cái gì, nghe nói thôi. Thì ở đây hạnh nghĩa là gì? Hạnh nghĩa là cái nết, hạnh là cái cách sống, hạnh là cái cách hành xử. Và nhờ như vậy đó, cái đức mình nó sanh. Mình có thể không có học, mình có thể không có bằng cấp, mình có thể là không có đi học hành gì ngoài đời hết á, nhưng mà nếu mình có tu thì nhất định sẽ có hạnh. Cái đó là cái đương nhiên thôi. Tại vì cái chữ tu là gì? Tức là chúng ta có quán chiếu tự thân, có nhìn lại mình mỗi ngày để chỉnh đốn cái oai nghi, cái kiểm điểm lại mình, thì tự nhiên gò bó mình. Cái chữ gò bó đây không có nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩa là rất là cứng nhắc, mà chúng ta tự tập cho mình thành một cái thói quen, riết cái từ từ nó đẹp. Quý vị, thí dụ như quý vị thấy một cư sĩ Phật tử mà có học Phật Pháp, có tu tập, cái cách chào của họ mình nhìn mình biết đó. Mình đi tới đâu mà gặp một Phật tử chắp tay chào mình thôi là mình biết người này có bài bản nè, người này có sự học tập, có tu. Nhưng mà nhìn một vị đó chào là mình biết vị này chưa có tương trao lắm, mới ước thôi. Còn người nào mà thấm tương trao nó biểu lộ ra, ngay cả người xuất gia, ngay cả người cư sĩ. Cho nên đó, quý vị thấy tại sao chúng ta gọi là muôn hạnh. Muôn hạnh là gì? Tại vì từ cái cách nói năng, hành động, cử chỉ, mọi thứ nó biểu lộ lên cái tâm của mình hết. Cho nên từ tâm nó tỏ hạnh, từ hạnh nó có đức. Cho nên chúng ta thường gọi là đức hạnh. Hay là nó đúng là hạnh đức, tức là có hạnh thì sẽ có đức. Mà cái đức càng lớn á, thì cái hạnh nó càng sâu. Cho nên nhiều khi á, mình chỉ cần tu thôi. Thí dụ bây giờ quý Phật tử thương quý một người xuất gia, là tại vì cái vị đó học cao, hiểu rộng, bằng cấp nhiều, hay tại người đó tu? Quý Phật tử nói thật là mình thương ai? Mình thương kính một vị tu hay mình thương kính một người bằng cấp nhiều? Tu. Tại vì cái mình đang cần là mình cần một cái người tu. Vì họ có cái thầy đó, cái sư cô đó có thể không có học gì hết. Nhưng mà từ cái tu là nó tỏa hết. Tại vì cái tu, mình có tu là cái tuệ mình nó phát. Mà cái tuệ, cái trí mà tuệ mình nó phát rồi đó, nó còn sâu sắc hơn cái học nữa. Tại vì cái học chỉ là cái trí thức thôi. Học là cái bồi bổ, cái người ta nói một mình biết một, ta nói hai mình biết hai. Còn cái trí tuệ là do mình sáng, do mình đọc cái chỗ đó, mình hiểu được cái chỗ đó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng đâu có biết chữ. Lục Tổ Huệ Năng không biết, mặc dù Ngài con là của Quan, Ngài con của ông Quan. Nói Ngài không biết chữ thì có thể cũng hơi quá đáng, có thể là Ngài không giỏi thôi. Bởi vì con của một vị quan, mà khi mà vị quan này bị cắt chức, đưa về miền quê để mà ở, thì chắc ít nhiều cũng phải tự dạy cho con mình. Nhưng có lẽ Ngài mồ côi cha mẹ từ, xin lỗi, Ngài mồ côi cha từ nhỏ, cho nên cái học của Ngài không có nhiều. Nhưng mà cuối cùng do cái tu của Ngài, Ngài sáng, Ngài phát, cho nên Ngài mới làm tổ. Cho nên trong nhà Phật đâu có bao giờ mở trường lớp mà dạy nhưng mà không có phải tuyển chọn một cái người là vì họ học cao hiểu rộng đâu. Bởi vì cái học cao hiểu rộng như Ngài A Nan đó, thấy không? Nó biết rất là nhiều nhưng mà thiếu cái tu thì Ngài A Nan vẫn mắc nạn như thường. Quý vị đọc trong kinh quý vị biết. Cho nên cái chúng ta đang mong mỏi là ở cái tu. Mà chúng ta tự tu thì tự nhiên cái hạnh nó có. Mà không phải riêng người xuất gia, mà người tại gia cũng sẽ được như vậy. Cho nên á, khi đã nói là đệ tử Phật, hay là nó là Phật tử, chữ Phật tử không phải dành riêng cho quý vị cư sĩ đâu. Chữ Phật tử là chung cho tất cả chúng ta. Dù vị đó là xuất gia hay tại gia, chúng ta đều là Phật tử hết. Phật tử là gì? Là người có chủng tử để làm Phật, người có hạt giống sẽ thành Phật. Đó là nghĩa sâu. Còn cái nghĩa cạn là con Phật. Phật tử là con Phật. Như vậy thì không lẽ quý cư sĩ tại gia là con Phật, rồi mấy thầy mấy cô không phải là con Phật, nếu cái nghĩa thường. Còn nếu nghĩa sâu là ai cũng có khả năng thành Phật, cho nên gọi là Phật tử. Cái nghĩa đó. Cho nên chữ Phật tử nó hai ý. Ý cạn là con Phật, ý sâu là ai cũng có chủng tử, cũng có hạt giống sẽ làm Phật. Bây giờ người Phật tử, tất cả chúng ta ai cũng biết. Thí dụ như mình làm một cái công việc là giúp cho người, cũng là cái hạnh. Thí dụ như quý vị nói, trời ơi, cái anh đó có cái hạnh hay lắm nha. Anh tới chùa là ai làm gì làm, anh cứ đứng ngoài sân á. Ảnh đứng ngoài sân, ảnh làm một cái việc là ảnh giúp người ta đậu xe cho đàng hoàng. Ở bên Mỹ có những Phật tử nam tội nghiệp lắm. Mà quý vị biết những cái xứ Texas á, nó nóng kinh khiếp lắm. Thì cái chú Phật tử này đến chùa, ổng đội cái nón rồi che tấm vải cho nó đừng có bị áp nắng vô mặt vậy đó. Đứng ngoài sân suốt một cái đại lễ Phật đản hoặc là đại lễ Vu Lan, mấy trăm chiếc xe vô là ổng chỉ người ta đứng vào bãi đậu xe cho đàng hoàng hết, không có vô làm lễ, đứng ngoài Phật kinh suốt ngày vậy đó. Vị đó có tu không? Thì cái đó là một hạnh. Mình mới nói trời, cái chị đó chỉ có cái hạnh hay lắm nha. Chị đến chùa ai làm gì làm, chị chỉ đứng ngay cái đồ bồn rửa chén, chị rửa miết thôi. Mà ai đưa chén bao nhiêu vô chị cũng có nhăn nhó gì hết á, đưa vô chị vẫn vui vẻ chị rửa. Chị đó có cái hạnh hay lắm đó. Cho nên thường thường quý vị hay nói vậy đó, tức là từ đâu mà người ta phát như vậy? Từ cái tâm người ta cảm nhận. Nếu mà mình không làm những cái việc này thì ai làm? Cho nên trong Phật giáo đó, Bồ Tát Phổ Hiền đó, chúng ta thường gọi là đại hạnh. Đại hạnh Phổ Hiền tức là người có cái hạnh rộng lớn, thù thắng, quý báu. Chữ đại có ba nghĩa: quý báu, rộng lớn, thù thắng. Chứ không phải đại theo cái nghĩa thường của chúng ta hiểu là bự, là to. Thì tất cả những việc gì chúng ta làm, thí dụ như đứng rửa chén, nó chờ rửa chén mà ăn thua gì, tôi đứng tôi xào nguyên chảo kìa, xào từ sáng tới tối, cái đó cũng đại hạnh mà đại chảo nữa. còn bên này là mình gì? Đại rửa. Tại vì mình có ai mà rửa chén nhiều như đâu tại đây đâu, thấy không? Nếu mà nói nhiều là đứng suốt ngày là rửa nhiều rồi đó, là đại rồi. Mà có ai có khả năng đứng suốt ngày vậy không? Quý quá chừng luôn là đại rồi, phải không? Đại là lớn, đại là nhiều, đại là thù thắng quý báu, vượt hơn tất cả những cái bình thường là đại. Cho nên mình mới có đại Bồ Tát. Mà mỗi lần niệm xong là Ma Ha Tát đó. Chữ Ma Ha là lớn, Ma Ha Tát là đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát có chỗ người ta không có dịch Ma, người ta dịch cái chữ Ma Ha Tát luôn, là ta nói là đại Bồ Tát thay vì để phía sau là Ma Ha Tát. Cho nên Bồ Tát nào cũng đại Bồ Tát hết đó. Vậy thì trong tư các vị Bồ Tát, chúng ta có một Bồ Tát tên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Và Bồ Tát này là gì? Với cái danh từ hiện tại, social worker, người chuyên làm việc xã hội. Ở bên Mỹ, nước Mỹ, tiếng Mỹ có cái tiếng gọi là social worker, tức là những người chuyên đi làm những công việc xã hội. Ví dụ như quý vị cần đi xin tiền, ăn tiền chính phủ, ăn welfare, ở bên đó kêu là welfare, tức là ăn tiền của chính phủ. Mình nói mình thất nghiệp, mình bệnh hoạn, mình đi làm gì đó thì mình sẽ được chính phủ cấp tiền. Thì phải trước hết mình phải đi gặp cái người đó, gặp cái người social worker. Bất cứ chuyện gì có liên hệ tới xã hội, đời sống của mình cứ đi gặp người đó. Còn nếu như mà mình đang có những cái niềm đau, nỗi khổ, mình đi tìm một cái người tư vấn. Phải không? Tiếng Việt gọi là tư vấn, tức là mình trút những cái nỗi khổ của mình cho họ nghe. Tiếng Anh gọi là counselor, những người tư vấn cho mình. Thì trong Phật giáo có một Bồ Tát counselor giỏi lắm, đó là Bồ Tát Quan Âm. Tại vì sao? Tại vì Ngài ngồi đó mà Ngài nghe. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình thường nghe gì mình nói? Trước chữ nghe có chữ gì? Lắng. Lắng nghe. Nhưng mà thường thường mình nghe nhiều hơn lắng. Mình ít khi nào mình lắng mới nghe lắm. Mặc dù tiếng Việt Nam vẫn nói lắng nghe, nhưng mình không bao giờ lắng. Không lắng sao nghe? Mà nếu không lắng mà nghe là nghe sao? Mới vừa hai câu thôi đến đi tôi hiểu rồi. Cái đó không có lắng, cái đó mới có nghe. Vì nghe cho nên nó chạm rồi. Nó chạm rồi là bắt đầu phản ứng. Còn người có lắng là không bao giờ chạm. Không bao giờ, hoặc là hiếm khi, hoặc ít khi, và thậm chí không có thể nào đứng dậy bỏ đi, hay là ngưng không cho người ta nói, hoặc là phản ứng. Vì người đó có lắng. Chữ lắng là gì? Là định tĩnh. Lắng lòng. Mình nói anh hãy lắng lòng nghe tôi nói, anh hãy lắng nghe tôi, anh hãy lắng lòng lắng nghe. Vì vì chữ lắng nghĩa là mình phải dịu xuống. Đó, thí dụ như người ta đang nóng giận cho mình, nó thôi thôi lắng xuống đi. Lắng xuống. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng ngay cái từ chúng ta sử dụng mỗi ngày là phải lắng nghe và lắng lòng. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai ngài làm cái câu kệ để nghe chuông: lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Chúng ta lắng lòng thì chúng ta mới có thể lắng nghe được. Lòng chúng ta chưa lắng, tai chúng ta chưa lắng thì chúng ta không thể nghe. Mà quý vị thấy không, mình có hai mắt, tai hai lỗ, miệng một cái. Nếu mà cái này hai cái chắc chết. Nếu mà cái này mà hai cái đó thì người Việt là mạt. Một cái mà ăn ngày ba cử rồi, hai cái chắc ngày thành sáu cử, ăn chắc mạt luôn. Thì hai cái tai của mình là để làm gì? Để nghe nhiều hơn nói. Để nghe nhiều hơn nói. Rồi mình nhìn nhiều hơn nói. Tại vì có nhìn, thí dụ mình nói lắng nhìn hay là lặng nhìn, mình có cái nhìn, nhưng mà cái nhìn nó thầm kín, nó sâu lặng để chúng ta thẩm thấu được. Người thí dụ như mình đi phớ cái gì đó thì người ta nói thấy, nhưng mà chúng ta dừng lại thì chúng ta nhìn. Đi ngang hỏi chị có thấy gì không, đâu đâu để tôi bước là tôi nhìn coi. Tại vì sao? Chỉ khi nào mình dừng lại một cái mới nhìn, còn đi ngang phớt là thấy. Cho nên thấy thì nó ở bên mặt hơn là nó nhìn. Mà người nhìn là phải có dừng lại mới nhìn được, người nghe là phải có dừng lại mới nghe được. Cho nên lắng nghĩa là chúng ta dừng lại để chúng ta nghe. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa lên đây, Pháp Hòa nói, nhưng mà đại chúng ngồi, quý vị không có chịu ngồi yên thì sao nghe? Thành ra mình phải ngồi yên mình mới có thể nghe được. Và thưa đại chúng, khi mà chúng ta ngồi yên như vậy để mà nghe đó, quý vị tịnh được cái gì? Tịnh được cái thân, gọi là thân tịnh. Rồi chúng ta nghe mà không có phán xét, không phản ứng gì là chúng ta tịnh được cái ý, tịnh được cái miệng, ta không có nói để người khác nói. Vậy thì chỉ cần một cái hạnh ngồi nghe thôi mà chúng ta lắng được ba nghiệp thân miệng ý. Rồi bây giờ ai đó gọi cho mình, nói chị có rảnh không, em khổ quá, em cần gặp chị, em than thở một chút. Nói được rồi, vai chị em hãy tựa đầu, cho chị nghe nặng trái sầu rụng rơi. Khi mà mình nghe được cái người, mình cho người đó cái thời gian của mình, cái đó quý vị đã bố thí chưa? Có rồi. Mình bố thí cái thời gian của mình cho người. Như vậy trong một cái hành động ngồi yên để nghe, cho người ta cái thì giờ để nghe thôi, mình làm được một ba la mật, đó là bố thí ba la mật. Trong lục độ đó, mình hay nói với nhau là bố thí, nhưng mình cứ hãy nghe chữ bố thí là nghĩ tới tiền rồi. Nhưng mà thưa không, bố thí có nhiều cách. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, tức là cho vật chất, cho giáo pháp và cho người ta cái sự không sợ hãi. Ba thứ bố thí. Còn nếu về nói về tài thí, nó có hai loại. Một là ngoại tài, hai là nội tài. Ngoại tài là quần áo, cơm, tiền. Còn nội tài là ruột, gan, phèo, phổi. Mình ký một cái giấy, mình hiến nội tạng cho khoa học, cho y viện. Khi mình chết đi đó, hay là khi sử dụng được, cái đó gọi là nội tài. Thỉnh thoảng mình đăng ký, mình hiến máu, mình dư máu cho nên mình hay bị nóng, nổi khùng, nổi điên, nổi giận, mình hay kêu trào máu đó, đừng để nó dư, nó trào. Cho nên lâu lâu đi bố thí nội tài, lên bệnh viện cho bớt lít đi là ít trào máu. Cho mình mày hay giận, mình nói trời ơi tôi tức trào máu vậy đó, mà một tháng không biết trào mấy chục lần. Thôi đừng để nó dư, nó trào máu. Thì khi mà mình cho một lít máu cho y viện, đó là mình bố thí nội tài. Còn bây giờ một ngày có 24 tiếng, nhưng bây giờ có một ngày kia người ta khổ, người ta tìm đến mình, người ta muốn nói chuyện với mình, thì mình cho người ta 1 tiếng, 2 tiếng để ngồi đó nghe. Chị không biết là chị có thể giúp được gì em không, nhưng thôi bây giờ chị ngồi đây, chị nghe em cứ nói đi. Em nói những cái niềm đau nỗi khổ của em cho chị nghe, cho anh nghe. Đó là bố thí ba la mật. Rồi khi mình nghe được như vậy rồi đó, mình dằn xuống rồi mình nghe, mà không có, mình ngồi yên mình nghe như vậy là ba nghiệp mình thanh tịnh. Rồi xong rồi mình nghe người ta nói ra những niềm đau nỗi khổ của họ, họ trút ra được họ vui quá. Họ trút ra được họ vui quá, mà thậm chí có thể trong câu chuyện nó có dính dáng tới mình chút, mà nó trật lất với những gì họ hiểu, nhưng mà khoan phản ứng đã. Cứ để cho họ nói. Mà ngồi yên như vậy mà nghe là ba nghiệp thanh tịnh rồi, mà chịu chấp nhận những gì họ nói dù không đúng. Dù mình biết cái việc họ nói nó không đúng, nhưng mình có khả năng ngồi nghe họ hết câu chuyện rồi mới nói. Cái đó là nhẫn nhục ba la mật. Mới con cái nghe thôi mà hai ba la mật rồi đó. Vậy thì chữ ba la mật là gì? Ba la mật là trọn vẹn, là rốt ráo. Nói theo từ Hán Việt Phật học thì nghe nó cao lắm, cứu cánh, rốt ráo, viên mãn. Nhưng nói giờ theo cho tiếng Việt cho trọn vẹn. Mình chưa dám là ba la mật mà nãy là tận cùng, nhưng mà ngày hôm đó, giờ phút đó nghe trọn vẹn họ nói hết tất cả rồi thì ngày đó cũng là ba la mật. Ba la mật ngay lúc đó. Rồi hôm khác họ nói mình nghe nữa thì là ba la mật ngày đó, gom lại mới đại ba la mật. Còn giờ mình cứ ba la mật mỗi bữa, ba la mật mỗi lúc vậy. Thì khi mình ngồi mình lắng nghe, mình có lắng nghe người đó nói. Cho nên thí dụ như nhiều khi mình, hồi mình mới quen nhau đó, lúc mà mình hẹn hò đi chơi đó, thì mình mới nói em đi vậy có mất thời gian của anh không? Anh cho anh em hết trọn cuộc đời này của anh sao cũng được. Nhưng mà tới hồi mà sống chung nhau rồi không ưa nhau nữa rồi, tôi không muốn mất thời gian với bà. Nghe bắt đầu giờ cũng nghe mà nghe quen quen. Cái lúc mà mình mới quen thì mình muốn, người đó muốn cái gì mình cũng cho hết. Chẳng những mà ga lăng mà bao đi ăn mà còn cho hết thời gian. Còn bây giờ mình tiếc thời gian lắm. Cho nên vợ chồng mà ngồi lắng nghe nhau cũng là một sự bố thí cho nhau. Mình bố thí cái tình thương. Xin thưa đại chúng đừng hiểu lầm chữ bố thí là người đó nghèo đói gì phải cần sự ban phát của mình. Chữ bố thí là hiến tặng. Nghĩa của chữ bố thí là hiến tặng, mà hiến tặng một cách trọn vẹn là rốt ráo. Ví dụ như mình, ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến đây, và cái hợp đồng của chúng ta là một ngày ở Quan Âm, thì Pháp Hòa không có đi đâu được nữa hết á. Thì bây giờ Pháp Hòa đã đến đây rồi thì Pháp Hòa sẽ ở đây một cách ba la mật. Nghĩa là Pháp Hòa sẽ trọn vẹn một ngày ở đây. Rồi giờ quý sư cô nói ăn cơm rồi thầy lên nghỉ nghe. Dạ đi lên. Và quý cô nói ăn cơm rồi mời đi dạo nghe. Dạ đi dạo. Tới 2 giờ rưỡi cô lên gõ cửa nói xuống ta chờ. Mình đã đến đây mình cho rồi. Cho là cho gì? Cho trọn vẹn. Nhưng mà thưa đại chúng quý vị, có cho Pháp Hòa trọn vẹn ngày hôm nay không? Có. Tức là bằng chứng là những vị ở 400-500 cây số, quý vị không quản ngại một ngày đi làm, quý vị đã hy sinh một ngày không lấy tiền lương, rồi quý vị chẳng những vậy mà còn tốn tiền trả tiền xe bus, rồi tốn tiền đi tới đây. Đâu phải tới đây vô chùa người ta thôi đâu, chứ cũng ít nhiều tùy hỷ. Nói thật là vậy. Rồi gặp ông mà từ lâu nay mình muốn gặp nó cũng phải cho ông chút. Tức là ở đây Pháp Hòa chỉ nói cái gì gọi là hiến tặng. Hiến tặng nghĩa là chúng ta cho. Cho nên cái chữ bố thí là tức là chúng ta cho một cách rộng rãi, cho một cách bằng tất cả sự thấy biết hiểu và tấm lòng của mình. Chứ đừng hiểu lầm cái chữ bố thí là người ta nghèo khổ người ta ban phát cho mình, không phải. Chữ bố thí nó không có nghĩa một cách đơn giản như chúng ta nghĩ là người đó nghèo mình bố thí cho họ. Mà trong cuộc đời này chúng ta thích và có thể nói rằng cuộc đời này nó sẽ đẹp, nó sẽ rất là dễ thương nếu chúng ta cho nhiều hơn lấy. Chúng ta tặng nhiều hơn là chúng ta lấy. Thí dụ như thay vì mình vơ vét thì bây giờ chúng ta hiến tặng ban cho thì tự nhiên cuộc đời nó đẹp vô cùng. Cho nên cái giới thứ hai trong Phật giáo mà tất cả Phật tử đều nhận đó là ý thức được cái khổ đau, cái bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Mình ý thức được cái đó, cái bất công là của người khác mình lấy. Cho nên người Phật tử nhận chân được cái lẽ khổ đó, cái bất công đó, người Phật tử nguyện không lấy. Mà bên tặng đó, bên cạnh đó, người Phật tử sẽ nguyện hiến tặng. Hiến tặng trong khả năng của mình đối với những ai thiếu thốn. Cái đó gọi là gì? Không ăn cắp là không làm ác, bố thí là làm lành. Vậy rõ ràng Phật dạy đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Một giới mà quý vị giữ thôi là quý vị thể hiện hai câu đó của Phật rồi đó. Không sát sanh là không làm ác, phóng sanh là làm lành, không tà hạnh là không làm ác, tu chánh hạnh là làm lành. Không nói những lời chia rẽ đâm thọc mà nói những lời hòa giải kết hợp là làm lành. Cho nên hằng ngày chúng ta sống trong cái nhỏ nhất của chúng ta, từng hạnh của chúng ta làm, từng mỗi lời độ những cái việc chúng ta làm, chúng ta đều thể hiện lên được cái câu Phật dạy là đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Đó là cái phần tích cực của Phật tử, và đó là cái phần bố thí của Phật tử. Bố thí cái gì? Bố thí cái sự tu tập của mình cho đời, cho người, cho xã hội và cho chính mình. Cho nên mình hay đọc cái câu đó, đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Lúc nào mình cũng tâm niệm câu đó. Mà bây giờ mình sẽ thấy rõ, mình sẽ thể hiện câu đó bằng cách nào trong cuộc sống của mình, chớ đâu phải chỉ nói khơi khơi. Hay là chớ đâu phải chỉ nói là đừng giết người cướp của mới là không làm ác. Mỗi hành động mỗi ngày chúng ta đều có suy xét lại coi cái điều đó chúng ta làm có tổn hại cho ai không. Mà nếu thấy cái điều đó rồi thì chúng ta không làm, ngay cái đó chúng ta đã lánh ác làm lành rồi. Hay như vậy đó. Cho nên chúng ta đều là những người đang hiến tặng. Bây giờ vợ chồng phải hiến tặng. Tôi hiến tặng gì nữa? Chắc tôi làm nhiều về đưa hết rồi hiến gì nữa. Cái đó mới có ngoại tài thôi. Mà nhiều khi cái ngoại tài càng nhiều mà thiếu cái nội tài thì đau khổ cũng lắm. Mà nhiều khi cái đau khổ người ta không phải là ở vật chất, mà đau khổ là ở tâm hồn. Cho nên cái người ta cần mình cho là cho sự có mặt của mình. Cho sự có mặt của mình. Một cái đứa nhỏ đó, nó đang chơi, thì ba nó mới hối nó làm việc gì đó. Thì ba nó tức quá, ba nó đi qua thì nó thấy vậy nó chạy theo thì xe tông nó chết. Thì khi mà sóc nhỏ lên thì lúc đó nó đang hấp hối rồi, thì ba nó nói: "Con ơi, con hãy sống dậy đi. Chẳng những ba sẽ cho con thêm 5 phút nữa, mà ba cho con thêm 5.000 giờ nữa cũng được, hay là cả cuộc đời này của cha cũng được." Nhưng mà kịp không? Không kịp nữa. Cho nên nhiều khi mình chỉ cần cho người đó thêm 5 phút nữa thôi, mà chúng ta cũng không đủ nhẫn nại để cho. Nhưng mà rồi khi mà việc nó đến thì mình bắt đầu hối hận, đau khổ. À, rồi chúng ta nói bây giờ chỉ cần người đó trở lại thôi thì mình sẽ cho người đó cái này, mình sẽ cho người đó cái kia. Nhưng mà khi bình thường chúng ta không lắng xuống để chúng ta thấy chúng ta cần cho cái gì. Và chúng ta chỉ nghĩ rằng có tiền là có tất cả, và không phải. Có nhiều cái tiền nó không, nó có tất cả, nhưng mà tất cả đau khổ chứ không phải tất cả hạnh phúc. Mặc dù chúng ta rất cần tiền, ai cũng cần tiền, Nhưng mà chúng ta phải hiểu được, người Phật tử phải có cái thái độ cần tiền, dụng tiền, thì tiền nó mới không trở thành một cái vật nó làm cho mình đau khổ. Cho nên ngoài tiền ra chúng ta còn cần cái khác nữa, cần tình thương, cần hiểu biết. Như một cái cây, chúng ta không thể chỉ cho nó nước mà chúng ta không cho nó nắng. Mỗi cái cây mà nó chỉ có nước không thì nó làm sao? Nó úng thối mất. Đâu, cái cây nó cần có nắng mà nó cũng cần có nước. Con người chúng ta sống cần hiểu và cần thương. Hiểu là nắng, trí tuệ, hiểu. Nước là mát dịu, làm cho nó đủ sức nó sống, là tình thương. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu tận gốc thì chúng ta mới giải quyết tận ngọn. Thường thường mình hay nói vậy đó, hiểu thì phải hiểu tận cái gốc, không? Còn giải quyết là phải giải quyết tận cái ngọn. Đó, chúng ta lấy cây cối để chúng ta ví dụ. Nhưng mà khi chúng ta muốn hiểu một cái điều gì thì không bao giờ chúng ta hiểu tận gốc cả, toàn là dợn nó tận ngọn không, thấy là chặt mà không cần biết cái gốc nó là cái gì. Cho nên chúng ta mãi mãi thường hay sống bằng cái tâm niệm của hối hận, của trách móc, mà chúng ta ít khi nào nhắm mắt xuôi tay lắm. Tại vì chúng ta sống mà đôi khi chúng ta còn bị cái phiền não nó vướng vít, cho nên rồi mình còn làm nhiều cái điều tác hại. Đến khi giây phút cuối thì nhắm mắt, nhưng mà chúng ta còn vướng vấp, cho nên chúng ta chưa thể xuôi tay được. Cho nên nổi một cái lắng nghe là đã bố thí. Ngồi yên để mà nghe, nghe bằng tất cả tâm niệm hoan hỷ, gọi là nhẫn nhục. Rồi khi mà mình nghe xong rồi, mình có cái thường xuyên nghe như vậy, và chúng ta có tình thương như vậy, gọi là tinh tấn. Tinh tấn mà nghe xong rồi, dù người ta khen người ta chê mà chúng ta vẫn không có để cho cái tâm phiền não của mình nó sanh khởi trong khi nói, đó là thiền định rồi. Mà càng nghe càng hiểu. Thường thường mình nghe, không nghe là không có hiểu đâu. Cho nên ví dụ như bây giờ quý vị thấy có nhiều người, người ta nhìn vô Phật giáo, người ta thấy có những cái điều gì đó hơi sai theo cái kiểu người ta nghĩ, mà ta không có tìm hiểu, người ta lắng nghe có lý do là làm việc đó, thì người ta không hiểu, mà không hiểu thì làm sao có thể cảm thông. Cho nên mình nghe rồi mình mới cảm thông, nghe rồi mới hiểu. Thường thường á, chúng ta có chịu nghe chứ. Có một cái ông đó, ông tới gặp một vị thầy, nói: "Ông thầy kia, ông là cái gì mà tôi phải nghe ông? Người ta nghe ông chứ còn tôi thì không. Ông đừng có hòng tôi nghe ông." Nói đại khái vậy. Thế thì hòa thượng mới nói: "Ông kia, xích lại đây chút." Ông xích lại, ông đứng ngay giữa tôi cản quá, ông qua bên này tôi nói cho nghe, cộng hòa. Nói: "Thôi thôi không được, đứng qua đây. Nói, muốn cái gì nói đại đi." Nói: "Dạ nãy giờ ông nghe tôi nói rồi." Quý vị hiểu ý không? Xích lại đây là xích lại liền. Qua bên này là qua liền. Hòa thượng nói: "Ủa nãy giờ ông không nghe sao ông làm?" Như vậy thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta đều có nghe hết. Mà thậm chí chúng ta nghe gì? Nghe cái sai quấy nó sai sử nhiều hơn là chúng ta nghe lẽ thật. Mình không biết ất giáp gì hết, mình nghe người ta cầm cái phone lên kẻ ngao sọ hết là mình định tuồng rồi, phải không? Cho nên rốt cuộc rồi mình lầm, mình lỡ rất là nhiều. Mình lầm lỡ rất là nhiều. Cho nên á, lắng nghe là một hạnh tu. Mà có lắng mới có nghe, đại chúng cứ nhớ vậy. Còn khi nào mình chỉ ngồi mình nghe mà bắt đầu mình sôi sục lên, rồi bắt đầu mình định giơ tay mình nói: "Thôi ngưng đi, nói nhiều đủ rồi, tôi hiểu rồi đó", thì mình biết là nãy giờ mình chỉ nghe mà chưa lắng. Thì tự động mình nhắc mình: "Không được, mình đã học bài học lắng nghe từ Phật Tổ, từ Đức Bồ Tát Quan Âm rồi." Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho cái hạnh lắng nghe. Thường thường quý vị khổ là kêu Ngài Quan Âm, phải không? Cho nên Ngài mới có 12 nguyện đó. Nam mô cờ gì? Nam mô vọng nam nham cần lễ bái. Rồi gì nữa? Quan Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện. Ngài luôn luôn ngài lắng nghe mình, rồi để Ngài ban, Ngài giúp cho mình thành tựu được những cái nguyện ước của mình. Cho nên á, ngồi cái ngồi nghe thôi. Giờ Pháp Hòa nói mình ngồi nghe yên tĩnh là ba nghiệp thanh tịnh. Thân ngồi yên là thân thanh tịnh, miệng không trả đũa lại là khẩu thanh tịnh. Rồi ngồi suy tư lắng nghe có điều người đó nói là ý thanh tịnh. Rồi nghe mà bằng cái tâm hoan hỷ là người này bây giờ chịu nói rồi đó. Lâu nay giận mà tôi hỏi hoài cũng nói, bữa nay nói rồi thôi mừng. Nói gì cũng được nói. Cho nên á, khi nào mình đi gặp con cái của mình, nó có nói những cái điều rất là tiêu cực, quý vị đừng có cản nó. Phong Hòa có một cái em vừa rồi đó, nó đi học về thì không biết là nói cái gì đó, thì cái vụ mà mấy cái người Hồi giáo mà họ hay thả bom, họ hay làm những cái điều khủng bố đó, thì không biết cái chị này chỉ nói một câu gì đó, thì đứa con nó mới nói mẹ kỳ thị. Tại vì theo nó hiểu á, là người nào làm có người, chứ mình không thể kỳ thị chung như vậy. Từ đó về sau nó không hề nói bất cứ điều gì trên báo chí, trên tivi mà nó đọc, nó hiểu cho mẹ nó nghe gì, nó mang một tâm niệm là mẹ nó kỳ thị. Cho nên thường thường á, mấy đứa nhỏ nó đi học về, nó kể cho mình nghe những cái chuyện của nó, đừng có la nó. Ồ vậy hả con, rồi con làm như vậy. Mình phải khai thác nó, để cho mình biết là nó đi vô trường, nó đang sống như thế nào, nó đang kết bạn với ai. Từ nay về sau con không có được chơi với mấy đứa nhỏ đó nữa, nghe không? Đừng bao giờ nói với mẹ những cái chuyện này, nghe không? Rồi là tức là mình đã cắt ngang cái nguồn hiểu về nó. Sau này mà nó có chuyện gì là mình không biết. Cho nên thường á, nó làm gì sai á, nó không dám khai. Cái bà mới nói không sao đâu, bây giờ ai làm cái này nói đi, thầy chỉ cần biết thôi mà thầy không có nói gì hết. Nó nói xong trời ơi mình tức muốn chết. Nhưng mà bây giờ mình đã hứa với nó rồi, nó nói thật thì mình sẽ tha. Cũng phải dằn cái cơn giận nó xuống, tha cho nó, để lần sau nó nói nữa. Chứ nếu mà mình phạt nó, mình đánh nó rồi, là từ đó về sau mình có khai, mình có nói gì nói, nó không nói thật nữa. Phong Hòa đi giảng về, có con chú trong phòng đốt thảm, đốt cháy một lõm vậy đó. Phong Hòa về, Hòa mới thấy trong phòng cháy một lõm, Hòa nói ai đốt? Không ông nào dám nhận hết. Mà không lẽ trên trời xuống đốt? Nhớ là nhất định trong số mấy ông nhỏ này phải có một người đốt. Cái Phong Hòa mới nói thầy đâu có nói gì đâu, thầy chỉ muốn biết ai đốt vậy thôi, để thầy biết vậy thôi, chứ thầy có nói gì đâu. Thôi giờ ai đốt nói thầy nghe. Cái chú già con là bắt đầu máu mình lên rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình phải rất là trung thành với lời nói của mình, dằn xuống. Sao con đốt vậy con? Dạ tại con muốn biết coi nó có cháy không. Mồ Phật. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, nếu mà mình nghe xong rồi mình giận nó, mình đập nó một trận rồi á, thì nó chỉ biết đau, biết sợ, mà nó không biết cái lý lẽ. Cho nên Pháp Hòa dằn xuống và nói, con biết không, cái này là cái tấm vải, thảm là một loại vải mà nó có ni lông nữa, mà con chỉ cần đốt vô là nó sẽ cháy. Bây giờ con đốt vô con biết nó cháy rồi, giờ con dập lửa tắt rồi, cuối cùng tấm thảm thì nó hư ra nó còn hư. Cuộc đời của mình cũng vậy. Có những cái con biết rằng con đụng vô là nó sẽ làm hư cho con. Thí dụ như hút thuốc, uống rượu, xì ke, ma túy, làm những cái điều sai quấy trên thân mình. Con đã biết là cái đó là nó sẽ hư thân, nó sẽ làm cho mình bệnh tật, thì không cần phải thử. Tại thử rồi giống như thảm này nè, cháy rồi thì không bao giờ trừ khi nào mình phải cắt cái tấm thảm này ra mình lót lại, chứ còn lần lặn nguyên miếng thì không còn. Mà không cần phải thử, tại thủy chung là một cái vật gì đó mà con đốt là nó phải cháy. Thì nhân cái đó mình nói đạo lý cho nó nghe thì quả may sau này nó chừa, chứ còn mình đập nó hả hê cái cơn tức của mình, rồi đó cũng một trận đau điếng, và từ đó về sau mình với nó không có còn có cái ăn thông gì nữa. Mình nói nó không tin nữa, mình nói nó không tin nữa, và đồng thời nó đau và nó sợ, nhưng mà từ đó cái sợ đó nó không thể nó trút cho mình nghe cái gì nữa. Cho nên cái chuyện mà mình nghe con cái hàng ngày ở nhà nó cũng quan trọng lắm. Cho nên nó đi học về, nó muốn than van, nó muốn nói chuyện nhà, chuyện trường, chuyện bạn, nó cứ phải nghe. Có nhiều đứa con bây giờ tự nhiên đang vui vẻ, đang hoạt bát, giờ này nó bị trầm cảm. Ngày hôm qua có quà gặp một cô Phật tử, cô nó hồi nhỏ nó dễ thương lắm, nó đi chùa với con rồi nó dễ thương, nó nghe lời. Không biết bữa đó nó vô chùa sao đó, từ đó về sau nó không đi chùa nữa. Mà ngày hôm qua cô nói xong thì Pháp Hòa nói, bây giờ cô có thể dẫn em nó lên không? Cô ở nhà, cô nói nhà con cách đây có mấy phút, con đã về năn nỉ nó rồi, lên gặp thầy mà nó nhất định nó không đi. Nó nói con câu là đừng kêu nó tới chùa nữa. Như vậy là có vấn đề. Bây giờ mà cái bệnh nó không có thuốc, nó là một cái dạng trầm cảm mà do nó bị tác động một cái gì, một cái cơn sốc gì trong cuộc đời của nó. Cho nên là nó thất chí, nó buồn khổ như vậy. Và nó không có bệnh, nó không có thuốc chữa, và cũng không có cách nào, chỉ trừ khi nào nó có được một người mà nó cảm nhận được cái sự liên kết với nó, cái connect, cái cảm thông với nó, thì nó mới có thể nó trút ra được. Mà nó trút ra được cái đó nó mới hết. Thì quý vị thấy trong cuộc sống, người mà bị uất ức, có những điều họ không nói ra được, họ đau khổ lắm. Họ sẽ đi tới một cái gọi là trầm cảm. Có một em đó, ai nó cũng nói chuyện hết, nó vui vẻ hết, mà chỉ đặc biệt hai người là nó chiêu, nó chống, nó la, nó hét trở lại là ba và mẹ nó. Thậm chí trước mặt mọi người, nó có thể bưng trà, nó mời hết chú cô mà nó không mời ba mẹ nó. Và thậm chí ai nó cũng vui vẻ, ngồi giữa một đám đông nó vui hết, đó, mà nó xây qua ba mẹ là nó gầm gừ. Người mẹ là người đau khổ nhất. Đàn ông thì dù sao đi nữa người ta cũng thoải mái hơn, nhưng mà người mẹ là cái người sanh nó ra, nuôi nó, thương nó, mà bị nó làm như vậy thì cái niềm đau, nỗi khổ của người mẹ lớn lắm. Mà hãy ai ngồi lại với người mẹ mà nói về cái đó đó, thì cái đứa nhỏ đó, cái người mẹ nó khóc, nó phải khổ. Vậy thì mình không có trách đứa nhỏ, mình cũng phải rất thương đứa nhỏ. Vì người lớn dù gì đi nữa, người lớn cũng có khả năng tiếp nhận. Nhưng bây giờ cái đứa nhỏ này nè, nó không trút ra được cái nỗi khổ của nó, thì bây giờ nó mới mười mấy tuổi, nó sẽ khổ dài dài nếu nó không tìm ra được một người nó trút cái đó. Thì bây giờ cái mình cầu mong là làm sao kiếm được một người, hay mong cho nó đủ duyên nó gặp một người, để có thể nó nói ra cái điều khổ của nó, để nó sống tốt, nó sống vui. Chứ bây giờ mình một đứa nhỏ mà nó sống như vậy, nó tội nghiệp nó quá. Nó có cái gì với ba mẹ nó? Có thể là có một ngày kia nó hơi hé lộ một cái gì trong cuộc đời nó. Thí dụ như có thể nó về, nó nói mẹ ơi con thi điểm rớt rồi, thí dụ vậy. Rồi ba mẹ nó hét hò lên, rồi súng là áp đảo nó. Và từ đó về sau nó có một cái sợ hãi, và nó nghĩ rằng nó không có thể nào gần gũi ba mẹ nó được. Cho nên lắng nghe là một cái cần, rất cần thiết trong cuộc sống của mình. Và khi chúng ta thực hiện được cái lắng nghe, thứ nhất là chúng ta cho thời gian là bố thí. Chúng ta cho sự có mặt của mình là bố thí. Nghe bằng tất cả sự nhẫn nại của mình, dù cái điều đó đúng sai như thế nào, nhưng mà hãy nhẫn nại để nghe người đó nói là nhẫn nhục. Và hãy siêng năng, đừng nản lòng, gọi là tinh tấn. Rồi chúng ta nghe bà, chúng ta nghe như vậy mà tâm chúng ta lắng xuống, để chúng ta biết cái người này đang vướng mắc ở chỗ nào, để một chút nữa hay ngày khác chúng ta sẽ khai thông chỗ đó bằng tất cả cái định tĩnh của ta, gọi là thiền định. Và càng nghe mình mới hiểu, thì ra bấy lâu nay người này như thế này với tôi là vì nó có nguyên do. Nghe rồi bây giờ cảm thông người đó và hiểu được vấn đề, trí tuệ, hiểu biết. Như vậy quý vị thấy không, chỉ một cái nghe mà chúng ta có đủ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Như vậy thì luật ba la mật, hạnh tu của Bồ Tát nó đâu có xa được đâu, nó ở ngay trong cái cuộc sống của mình, mà chỉ cần chúng ta làm một việc lắng nghe. Chứ ngay cái lắng nghe đó thôi là chúng ta đã làm một cái hạnh rồi, hạnh lắng nghe. Có nhiều khi á, mình vội tin, mình không có biết suy xét, rồi mình phê bình, lên án, kết tội gì đó, mà mình không có biết được cái vấn đề đó là như thế nào. Cho nên nghe phải nghe hai phía. Mình hay bị hớ lắm nha. Nhiều khi hai người đó họ giận nhau, cái một người biết vậy có họ hẹn họ gặp mình trước, phóng vào bị hoại gì. Hai vợ chồng có chuyện, cái ông chồng lên kiếm trước, kiếm cái mình nghe con bên à. Cái bắt đầu rồi, vậy sao dữ vậy đó hả? Cái mình nghe con bên, cái mình đứng về phía ổng. Rồi cả xong rồi đâu 5-7 ngày sau, cái bà vợ phone hẹn mình, cái giờ mình nghe thêm chiều nữa, mà trời đất. Vậy thì mấy ngày nay cái mình hiểu là hiểu con chiều. Quý vị thấy không? Cho nên thường thường á, ở bên nó Phong Hòa mỗi ngày ít nhất cũng phải 1-2 trường hợp. Không vợ chồng thì cũng giữa con cái, rồi mẹ với con, rồi anh em, mà ngày nào cũng có hết. Chứ ban ngày qua đâu có thời gian. Không nói trên phone thì cũng lên gặp mặt, mà một người mà vô nói đâu có nửa tiếng, ít nhất phải 1 tiếng. Mà một ngày mình có mấy tiếng đâu, mà cũng phải ngồi đó, ngồi đồng vậy đó. Có nhiều người ngồi đấy, con biết thầy bận lắm mà chút thôi thầy. An ủi. Đâu 5-10 phút sau, cho con biết thầy bận lắm, con nói chút nữa thôi thầy. Vậy cái một chút cái nó lút hết mấy tiếng vậy. Nhưng mà khi mình xong rồi, nhưng mà Pháp Hòa cũng rồi Pháp Hòa nghĩ lại như thế này: có những người mình năn nỉ họ nói, họ không nói. Thì bây giờ có những trường hợp người ta chịu nói thì thôi, mình phải chịu nghe. Đó, như có những đứa nhỏ đó, Pháp Hòa năn nỉ đó, nó không nói. Thậm chí Pháp Hòa cho nó email luôn. Pháp Hòa cho nó email. Rồi Pháp Hòa nói là bây giờ con giữ email thầy đi, con nói trực tiếp với thầy không được, thì khi nào con sẵn sàng rồi thì con hãy viết thư cho thầy. Mà chỉ hy vọng là nó chịu trút những cái nỗi niềm của nó. Có những người con á, cha mẹ năn nỉ Pháp Hòa tới nhà. Pháp Hòa tới nhà, vô phòng nó, ngồi chơi với nó, mà nó đâu có nói gì đâu. Bác đưa cái kèn để cho có gì tắt chứ. Không biết tắt đưa người khác không? Các con, các cháu mà ai mua phone cho ba má xài đó, nhớ dạy on mà phải dạy off luôn nữa. Cứ dạy con chiều à. Viết tiếng Việt luôn, tắt mở. Ở nhà một số các bác không biết tiếng Anh đó, các con ghi luôn: tắt mở microwave, bấm cái âm đó, 1 bấm 2 bấm 3 bấm, bả theo công thức Phật Pháp Tăng. Mà quý vị nhớ vậy đó, trong cuộc sống của mình á, mình cứ có 1 chiều không à, con dạy má on được rồi. On hoài má không ốp, má mệt lắm. Nhiều khi quý vị có những cái nó vui vui trong cuộc sống vậy đó, rồi từ đó mình tìm ra được cái đạo lý. Cho nên cái cách sống của Pháp Hòa đó là những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, rồi chúng ta dừng lại chút, chúng ta nhìn nó, chúng ta tìm ra được cái đạo lý để chúng ta sống. Nó không phải nằm trong kinh không nữa, mà thật sự trong kinh là nó cô động. Mà những cái gì trong kinh điển nó là những cái giáo pháp chết, nó là những chữ nghĩa trong sách vở mà. Nhưng mà chúng ta hãy làm sao cho giáo nghĩa đó nó linh động trong cuộc sống của mình, và từ đó chúng ta trở thành một cuốn kinh sống, cuốn kinh mà chúng ta có thể gần gũi được, giải cái chữ đó ra. Giống như bây giờ mình cần dịch kinh ra bằng tiếng Đan Mạch, bằng tiếng Thụy Điển, bằng tiếng Pháp vậy đó, thì chúng ta cũng phải dịch giáo pháp của chúng ta ra bằng cái ngôn ngữ hiện đại để cho người ta cảm nhận, người ta sống. Phật giáo là để cho chúng ta chứ không phải để cho cõi trời. Có người cần phải hiểu được cái đó thì chúng ta áp dụng, chúng ta sống. Cho nên ngay cả cái chữ tiếng Việt chúng ta xài là lắng nghe. Lắng xuống để chúng ta nghe. Bây giờ muốn lắng là chúng ta phải học ngồi yên. Nghe bằng cách nào? Nghe bằng cách là chúng ta nghe để chúng ta hiểu, nghe để cảm thông. Không phải hiểu người đó không, mà đôi khi cũng hiểu lại là lâu nay cái mình hiểu trật lắm, lâu nay cái mình suy nghĩ về người này trật lắm. Cho nên nhiều khi mình lắng nghe mà lại có cái cơ hội để chúng ta thấy được cái lỗi của mình ở trong đó mà đâu lâu nay mình không thấy. Hoặc là chúng ta sẽ thấy được cái bế tắc của mình ngay chỗ đó mà lâu nay mình không thông. Nhiều khi mình cứ nghĩ mình đúng, nhưng tới hồi mình lắng nghe lại mình biết là mình sai. Rồi nhiều khi mình thấy rằng cái mình hiểu như vậy á là sai, nhưng mà tới hồi mình xác định lại là cái mình hiểu là nó khác. Cho nên lắng xuống hay lắm. Phật, nhà Phật dạy là ngồi thiền. Nhà người muốn lắng đó, không phải chỉ lắng cái tai không, mà đôi khi lắng cái ngữ nữa, là lời nói, rồi lắng cái lòng nữa. Lòng lắng gọi là tâm mình lắng, lời nói mình lắng, lỗ tai mình lắng, cặp mắt mình lắng. Tất cả những cái gì mà chúng ta thường mở ra để gây khổ, nó có cơ hội nó ngồi lại, nó lắng hết. Cho nên khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta chắp 10 ngón tay lại. Tại sao chúng ta phải chắp tay? Bởi vì 10 ngón tay này là tượng trưng cho cao, thấp, ngắn, dài, nó không đồng. Nhưng mà tất cả cái không đồng mà chúng ta hợp nó lại để nó đồng. Mà chỉ khi nào nó đồng nó mới làm được một việc là chung với nhau, đưa lên và cúi xuống. Cũng như thế, chúng ta tất cả ngồi đây đâu có ai đồng đâu. Người cao, người thấp, đó là nói về tướng nha. Người cao, người thấp, người mập, người ốm, người khỏe, người bệnh, hiểu biết cũng không đồng. Nhưng mà không phải vì cái không đồng rồi chúng ta không hợp lại được. Chính vì chúng ta bất đồng, không đồng, cho nên khi có việc chúng ta cần phải đồng. Đồng ngồi xuống, đồng hợp tâm. Cho nên người tiếng Hán á, gọi 10 ngón tay là hiệp trưởng. Trưởng là bàn tay, hiệp là hợp lại. Hợp trưởng là hiệp trưởng, tức là bàn tay chúng ta chấp lại. Và khi mà chúng ta chấp lại thì chúng ta biết rằng ngón nào nó đi với ngón nào thì chúng ta cặp vô. Cũng giống như quý vị đi thỉnh sư nãy vậy đó. Đi hai hàng mà ra tới đó nó thành ba hàng. Thì cái người mà ở làm sao họ thấy người trước không ấy thì họ mới lấy cái tay họ nói xích vô chút cho nó đều. Nhưng mà khi vô tới cái cửa này rồi á, hai hàng cái thì nó nhỏ quá, cái tự nhiên nó hợp lại thành một hàng. Cách sống của Phật tử là vậy đó. Chỗ nào rộng rãi thì mình thênh thang, mà hễ người nào mà xó le thì mình vanh nó vô cho nó kịp. Mà chỗ nào hẹp thì tự động hợp thành một. Vậy thôi. Cũng giống như mình thấy hễ nhiều thì mình ăn khá, ít thì mình chừa, mình nhường. Đó, mình chia sẻ, đó là pháp luật hòa của nhà Phật. Thân hòa đồng trụ là nếu như hiện giờ cái số thính chúng này mà ngồi trong chánh điện đó là không đủ. Pháp Hòa đâu có ngờ buổi trưa nay mà đông hơn mình tưởng đâu. Phải không? Thành để Hòa nghĩ ở trong đó đủ rồi. Nhưng mà sư cô nói không, ở ngoài này Thì bây giờ chỗ rộng mình ngồi rộng. Bây giờ ví dụ lỡ ở đây không có cái hội trường này mà trong chánh điện thì chúng ta cũng phải ngồi thôi. Nhưng mà người nào mà đã ngồi đầy chánh điện thì lên cầu thang ngồi tâm thế. Tại vì cái nào cũng được gọi là lục hòa, là thân hòa, đồng trụ là chật hẹp, mình sống chan hòa. Rộng ngồi thoải mái, hẹp ngồi chen chúc, miễn sao chúng ta có ngồi. Hội Việt Nam Phóng Hòa nhỏ đi xe đò từ Sài Gòn lên, từ Cần Thơ lên Sài Gòn nha, mua vé đàng hoàng. Vậy mà cái ông lơ xe, ông lấy tiền chợ đen của người khác, ông đuổi mình xuống, ê nhỏ xuống kia ngồi mày. Ông lấy ghế mà ông chờ ta mất. Rồi cái ông lấy cái ghế nhỏ nhỏ, kêu cái ghế súp, dục cho đó, trời nghe súp tưởng ngon lắm. Dục đó, mà lát ông bán luôn cái ghế súp đó, mình xuống đất mình ngồi. Rồi có những người mà người ta đi, người ta chỉ cần quá gian một cái đoạn nào đó, ta trả tiền thấp hơn leo mui ngồi. Ở Việt Nam không biết quý vị nhớ cái thời mình đi xe đò là leo đu đủ cổ hết. Bây giờ bên Ấn Độ nó y hệt luôn. Chỗ nào mà chỉ cần đưa cái tay vô đu được là nó đu à. Chứ đừng có nói là tới cái chỗ mà ngồi nữa, đu trên xe luôn. Nghĩa là chỗ nào, bất cứ một cái thành nào, chỗ cái xe đó mà đưa cái tay vô chụp được là ảnh lấy tiền, ảnh lên cái đó cái đã. Ở trong cuộc sống của mình, cái pháp luật hòa là thân hòa đồng trụ, là rộng hẹp mình chia. Rồi khi mà mình nói là lợi hòa đồng quân, nghĩa là có lợi dưỡng chúng ta chia với nhau, chia đều với nhau. Thí dụ như nãy dọn cơm cho chư tăng chư ni xong rồi thì bắt đầu cái mâm cơm đó là ban thị giả chia sẻ với nhau. Rồi hồi nhỏ là mình thích đi hầu lắm, thấy mình có vẻ tội nghiệp ghê lắm nghe, ăn sao không hình mà đâu có biết ai biết mình ăn ngon đâu. Cho nên nó có, cũng có cái bù trừ trong đó. Cho nên cái đó Phật gọi là gì, trước khổ sau vui, nghe không? Thành thử ra trong cuộc sống của mình á, lỡ mình có gì rầu khổ một chút đừng có buồn. Mình nói Phật nói rồi, cuộc sống có bốn dạng, trước khổ sau vui, trước vui sau khổ. Nhưng mà cũng có người trước khổ sau khổ, mà cũng có người trước vui sau vui. Đây bây giờ 40 năm ở Đan Mạch, hồi mình mới qua là khổ, bây giờ mình khỏe rồi mình thoải mái là vui. Rõ ràng nói rồi, trước khổ sau vui. Rồi bây giờ nếu mình đang vui đây mà không là bắt đầu phước nó tụ rồi đó, mà không biết hưởng, không biết vun bồi thì trước vui sau khổ. Có phước không hưởng thì phước nó mất, nghiệp nó tới. Rồi trước vui sau khổ. Và có những người lúc mới qua khổ, làm được nhiêu cũng tiêu tán hết, trước khổ sau khổ. Phật hay lắm. Mình tu cũng vậy. Thí dụ như hồi mình còn nhỏ mới vô tu làm thị giả, thị giả rồi luôn thị dởm nữa. Mình làm thị giả giống như mình hầu, mình chịu cực. Nhưng mà mình tu lâu thì mình cũng được lên lão làng. Mai mốt mấy đứa nhỏ khác nó hầu mình lại. Cái đó không lẽ giờ nói trời ơi, tôi giờ là trước khổ sau vui hay là trước khổ sau sướng. Nhưng mà nói theo cái nhà, lời của Phật dạy là có những cái chúng ta đừng có nghĩ rằng như vậy là tận cùng, phải không? Mà Đức Phật dạy là không có cái pháp nào nó cố định. Ví dụ như cái chú đó là sa di, là một pháp, không? Chú đó là sa di, nhưng mà sau 5 năm tu tập học hỏi thì chú được thọ tỳ kheo, thì chú đó giờ không còn là chú nữa, là thầy, là một vị đại đức. Rồi tu càng nhiều càng lâu càng thấm nhuần Phật thì chú được thăng tăng trưởng cái đạo lực. Mà dù không phải là mình tu vậy chờ đợi ngày để mình tấn được tấn phong lên thượng tọa hòa thượng gì đó, nhưng mà cuộc đời là không có cái pháp nào nó cố định, tất cả đều biến đổi hết. Cho nên khi chúng ta thấy được như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng Phật pháp thì bất biến. Mà chính vì Phật pháp bất biến như vậy, tức là chân lý như vậy, cho nên nó có thể nó ứng dụng mọi thời đại như vậy. Cái quan trọng là chúng ta có biết tìm cách nào để làm cho giáo nghĩa của Phật nó thích ứng trong mọi thời đại, nó thích ứng trong mọi quốc gia để chúng ta sống. Ví dụ ở đây là Đan Mạch, nó có những phong tục của nó, thì mình là người Phật tử hiểu biết linh động rồi thì có thể đem Phật pháp ứng dụng trong đất nước Đan Mạch này một cách dễ dàng, không có khó khăn. Ví dụ như người ta bán những thức ăn của Mỹ đó, giờ mình cũng đem về mình chế biến cũng được ra đồ chay của mình vậy. Mặc dù là thức ăn của ảnh không phải để cho mình làm thức ăn chay, nhưng mà mình ăn xong rồi mình biết cái cách này biến chế như thế nào mình làm nó hay hơn. Cũng giống như là cà ri là gốc của người Ấn, nhưng mà khi lọt vô tay Việt Nam mình có thêm lon nước cốt dừa. Mà người Ấn Độ là không có ăn cà ri bánh mì. Người ta nấu cơm rồi người ta chan cái cà ri nó sền sền vậy, người ta lấy tay người ta vốt ta ăn vậy thôi. Còn mình bắt đầu chế ra cà ri bánh mì, rồi cà ri gì nữa, cà ri bún đó, thấy không? Rồi người Ấn Độ ta đâu có ăn cà ri mà có chén muối ớt. Việt Nam mình ăn cà ri thêm chén muối ớt. Vậy thì mình biết tiếp nhận cái của người ta, rồi mình pha chế thêm để cái món ăn nó linh động, phải không nè? Thành thử ra mình bây giờ cũng qua Đan Mạch rồi cũng có những món ăn của quốc gia này, rồi mình cũng biến chế lại cho vừa cái khẩu vị của mình. Thế thì Phật pháp chúng ta cũng phải sống như thế nào, ứng dụng như thế nào Phật pháp, nhưng mà nó vừa với cái hoàn cảnh, cái khả năng, cái sức khỏe của mình thì Phật pháp nó linh động. Như vậy thì Phật pháp thắng mọi pháp. Cái điều này Pháp Hòa mới nói ở bên Mỹ trước khi qua đây. Chúng ta có Phật pháp rồi thì chúng ta sẽ biến chế làm cho Phật pháp này khế hợp với tất cả mọi cái hoàn cảnh. Như vậy chúng ta mới ứng dụng được đúng cái nghĩa của chữ kinh. Chữ kinh nó là nói tắt. Chữ kinh là nói tắt, nói cho đủ là khế kinh. Mà kinh nghĩa là gì? Kinh nghĩa là kết hợp. Tất cả lời Phật dạy gom lại gọi là kinh. Từng trang giấy kết hợp thành quyển gọi là quyển kinh hay là cuốn kinh. Nhưng mà lời dạy đó được gom góp lại là kinh. Nhưng mà tất cả những sự gom góp này nó rất phù hợp với mọi căn cơ trình độ của mọi người, cho nên để chữ khế ở đằng trước. Khế không phải khế ngọt, không phải khế chua, mà là khế hợp. Khế hợp với cái gì? Khế hợp chân lý, khế hợp căn cơ. Mà khế hợp chân lý, khế hợp căn cơ, mà một sự kết hợp linh diệu, màu nhiệm. Ai khổ nào đọc vô cảm nhận một cách khác nhau. Cùng một vị thuốc, nhưng mà mỗi người uống vô thì nó thấm nhuần một cách. Giáo pháp của Phật cũng giống như là nước biển. Còn tất cả sông ngòi nó đổ ra đó, nó hội nhập vô đó, nó một vị thôi, đó là vị mặn, đúng không? Chúng ta tu ít, tu nhiều. Thí dụ bây giờ đâu có phải là quý vị phải uống cả chén nước biển mới gọi là biết nước biển nó mặn. Chỉ cần lấy cái muỗng cà phê, múc một chút nhấm thôi thì cũng biết là nước biển nó mặn, phải không? Cũng như vậy, không phải chúng ta tu thiệt là nhiều, tu thiệt là lâu năm thì mới biết được cái hương vị an lạc của Phật pháp, mà người tu một ngày mà tu chân thật thì họ vẫn nếm được cái hương vị an lạc đó. Ví dụ một người đó, họ đến chùa, họ thật tâm, họ để hết tâm họ vào trong cái thời khóa của sự tu thôi, họ một ngày hay là nửa ngày thôi, họ cũng cảm nhận được sự an lạc đó. Phật tử Việt Nam mình thì còn dở một chút, nói nhiều quá. Đi vô khóa tu mình nói chuyện hơi nhiều. Đây là Pháp Hòa nói thật vậy. Quý vị kiểm có phải không? Quý thầy là cứ cầm cái microphone lên nhắc hoài, áp đảo mình hoài. Thầy cầm microphone thì áp đảo mấy tiếng kia, mà càng nói mấy tiếng kia áp đảo thầy luôn. Người Tây Phương họ nghiêm túc lắm. Pháp Hòa hướng dẫn những khóa tu cho người Tây Phương, họ rất nghiêm túc. Họ rất là im lặng trong mọi cái thời khóa. Giờ nào họ được quyền nói chuyện họ sẽ nói. Nhưng mà giờ nào mình nói họ thực tập cái đó là họ thực tập hết lòng. Cho nên họ tu nửa ngày thôi mà có những người khóc. Khóc. Nói thầy ơi, tôi chưa bao giờ có được một ngày mà nó yên tĩnh như hôm nay. Ở bên đó một tháng Pháp Hòa mở ngày tu cho người phương Tây một ngày. không có lâu, từ sáng tới chiều thôi. Mà mỗi lần xong thì Pháp Hòa hỏi quý vị có an lạc không. Họ viết một cái tờ giấy, họ bỏ trong cái thùng tiền của chùa. Họ cảm ơn thầy cho tôi biết nếm được một ngày an lạc. Thank you thầy, forgive me for giving us a mindfulness day. Một ngày tỉnh thức, một ngày an lạc. Mình đi tu 10 ngày mà sống thấy an gì hết trơn vậy? Tại mình có lắng đầu an. Trời cha, mình gặp nhau là thôi chị lúc này khỏe không? Sao ăn gì mà xanh dữ vậy? Chị ăn gì mà sao lúc này chị khỏe dữ vậy? Cái bắt đầu chị kia chụp hình nè, thuốc này nè, rồi bắt đầu gửi hình với nhau, rồi xem thuốc với nhau. Ôi cha, mở bóp đủ thứ ở trong đó hết. Nó ồn, nó ồn. Thành thử ra mình đi tu hơn Tây Phương, tu tới 10 ngày lận. Nhưng mà gom lại cái an của mình thì không có, mà lạc thì nhiều lắm. Lạc gì biết không? Lạc lối, lạc đề, lạc cách hết trơn chứ không có an. Đừng buồn nghe. Thực tế ở đâu cũng vậy, chứ không phải chỉ có một chỗ hai chỗ, đa phần. Cái đa phần là vậy, tại mình ít có chịu mà thật tâm mình, để tâm mình, tiếng Anh nó là invest. Tức là mình đầu tư vào cái ngày đó một cách trọn vẹn. Cho nên người Tây Phương á, thưa đại chúng, đi tu phải trả tiền. Đại Pháp Hòa mới giải thích tại sao người Tây Phương họ thích mình lấy tiền. Không phải là họ tiền bạc với mình, nhưng mà họ quan niệm, thứ nhất, nếu cái chỗ đó tổ chức mà lấy tiền á, nghĩa là cái tổ chức này người ta tổ chức đàng hoàng chứ không lơ là. Thứ hai, khi họ bỏ tiền ra họ đóng vô thì họ không muốn lãng phí tiền của họ. Họ phải sống làm sao trọn vẹn để đúng tiền họ đã đóng vô. Chứ còn mình á, là tùy hỷ. Đòi tiền nó tu mà lấy tiền. Thì mình tùy hỷ, nhưng mà chính cái tùy hỷ đó mình không có hết lòng. Được không được thôi, tôi tùy hỷ, tôi cúng dường. Thành thử ra người phương Tây cái quan niệm họ khác. Ở bên chùa Pháp Hòa không có lấy tiền, họ tùy hỷ họ cúng dường. Nhưng mà người Tây Phương họ khuyến khích với nhau là mỗi ngày mình đi tới giữ một ngày tu như vậy, mình cúng vô đó 20 đồng hoặc là 10 đồng tùy mình. Nhưng mà họ quan niệm rằng khi họ đã đóng vô đó rồi thì họ phải ăn, phải sống cho nó xứng đáng với cái tiền họ bỏ ra. Mặc dù nó hơi tính toán vậy, nhưng mà chính vậy cho nên họ hết lòng. Cái thứ hai, khóa tu của người Tây Phương là phải định khóa. Ví dụ như họ tổ chức lớp thiền, như người Tây Phương họ tổ chức cái khóa này đóng 80 đồng học trong vòng 1 tháng. Họ không dám bỏ một ngày, tại vì 80 đồng của họ mà. Và hơn nữa họ biết là một khóa này chỉ có 1 tháng, nghĩa là người ta đã có cái giáo án người ta hướng dẫn cho mình suốt 1 tháng này. Mình mất một ngày nghĩa là mình mất một cái chương, một cái bước để mình tu. Cho nên họ đi đều đặn. Cho nên mình hỏi, mình tìm hiểu thì mình biết là người Tây Phương họ thực tế. Họ thực tế là còn mình á, là mình nghĩ rằng chùa là cái gì cũng phải free. Tức là phải miễn phí. Người ta đóng góp là tùy hỷ. Cho nên mình chính cái quan niệm như vậy thì cũng hay. Nhưng mà rồi cũng có một cái mình ý lại. Mình ý lại là không khóa này thì khóa khác. Không, thế này thế kia, cho nên mình không có hết lòng mình thực tập. Còn người Tây Phương họ rất hết lòng. Cho nên quý vị muốn có được, nếm được cái an lạc, nếm được cái hương vị hương lạc, thì tự mỗi người phải thúc liễm lấy mình, phải có sự tĩnh lặng. Mà thưa đại chúng, khi đại chúng có sự tĩnh lặng tuyệt đối rồi đó, quý vị sẽ nếm được cái hùng tráng, cái năng lực của sự tu hành. Cái điều đó phải là bảo đảm. Pháp Hòa rất thích ở trong một tu viện. Dù tu rất đông người nhưng mà nó có một cái im lặng sau giờ chỉ tịnh, tức là 10 giờ đêm đó. Chuông báo là tất cả mọi người về phòng im lặng. Rồi im lặng như vậy cho tới sáng ngày hôm sau. Thức dậy không nói chuyện, không ồn ào, giữ một cái không khí im lặng trong thiền môn. Quý vị sẽ nếm được cái sức mạnh của một cái ngôi tu viện đặc biệt lắm.
thử đi rồi mình mới biết. Mà nếu một tiếng ồn của mình rồi người kia một tiếng thì mình đã đóng góp vào trong đó cái sự ồn ào. Nhưng nếu chúng ta giữ im lặng thì chúng ta sẽ đóng góp sự tĩnh lặng của cá nhân mình cho đại chúng. Thì mỗi một lần mình im lặng đó thì mình nói sao? Tôi đang cúng dường cho đại chúng, cúng dường sự năng lượng tu tập hùng hậu của tôi. Quan niệm như vậy, quán chiếu như vậy, để im lặng mà không khó chịu. Trời ơi, sáng giờ nín mệt muốn chết vậy. Đừng nghĩ như vậy. Tại cái gì mình nghĩ là phải ráng là mình mệt lắm. Ráng nín. Mình là phải ráng nín không? Lên mình tụng kinh là cứ mở ra đọc dò dò. Cho nên đó, thưa đại chúng, là hôm nào nếu có dịp quý vị đi những khóa tu đó, ở đây Pháp Hòa tin chắc rằng, thí dụ ở đây mỗi năm có khóa học Phật Pháp Âu Châu, thì ở đây chắc chắn là có những vị đã từng đi những khóa đó. Rồi đi vào trong những khóa đó là quý thầy cũng nhắc mình im lặng vậy, phải không? Thì bây giờ quý vị tập đi. Sáng tối về phòng rồi im lặng. Ví dụ cần nói cái gì, nói vừa đủ nghe, mà cần trao đổi thôi. Thí dụ như mất lạc cái khăn, chị có thấy cái khăn của tôi để đâu, anh có thấy cái khăn của tôi đâu không? Trời trời, cái khăn đâu rồi, có ai thấy khăn không? Rồi mình la là hết phòng này, gõ cửa, chị có lấy lộn khăn tôi không? Nó ôm thành đến một người hai người vậy. Chứ bây giờ mình nói vừa đủ nghe, mà nếu ai lỡ ngủ không được đừng nói chuyện. Trăng qua lộn lại cái chỉ cần chờ bên kia rút rịch cái ngủ chưa chị. Mình không có dám nói, tại không biết ta ngủ người ta thức, mà chỉ cần nghe bên kia nhúc nhích một cái là bắt đầu mình bấm on liền. Trời cha, mình sợ mất cơ hội nữa, nhất là ban đêm. Cho nên mình mới biết, rồi mình chỉ cần nghe người ta rút rịch mở cửa một cái là bật đèn lên liền. Còn không là bắt đầu đang nằm chết cha, không biết cái bịch đó có để đâu rồi. Trời ơi, bắt đầu kéo vali ra, rột ra. Mà cái bao ni lông đó nha, cô nào đi tu chuỗi không bao nhiêu cái ni lông một cục, để chi vậy? Để là cất đồ. Mà cái bao ni lông mà càng về tối á, càng im lặng là cái nó càng ồn. Không biết quý vị ở đây không, mà nói vậy là có kinh nghiệm cái bao ni lông đó. Ngủ mà ngủ giường tầng á thì mấy bà cụ nó tu leo không nổi thì cho xuống cái giường dưới. Thì giờ cái giường trên là ai ngủ? Mấy chị mấy anh nào mà còn khỏe chân leo lên. Mà thanh niên người ta cần ngủ, tuổi trẻ ta cần ngủ, mà ta có ngủ được với mấy cụ đâu. Mấy cụ hồi lục thuốc, chà, quên uống thuốc nhất hèn chi, nãy giờ nó nhức quá, mà nó nhức cái chân nó giật lên tới đây, giật lên tới đây, vậy là bắt đầu phải nói. Uống thuốc cũng nói nha, nói mình vậy đó. Chắc ôi sao nó nhức quá. Cái bắt đầu lục lạo ra, cái uống xong rồi cái quẹ mấy cái ra, tôi quên uống thuốc bà tử. Cả đêm cứ quên uống thuốc, mà cái nào nó nhức cái lên đây à. Đau bao tử nó cũng ra đây, mà nhức xương nó cũng lên đây. Rồi cái mấy người trẻ ta ngủ không được, ta ngủ không được cái ta lên ta gật gù, ta nói mấy đứa này vô tù tội chết, ngủ hoài. Rồi nói với chừng là nó tại ai. Rồi là suốt 10 ngày là cứ già với trẻ là cứ sao không ăn với nhau. Cho nên lắng nghe, rồi lắng mình tu. Hôm nay Pháp Hòa cứ nhắc hoài ba chữ: trường tu, lạc tu, ngã tu. Tu có ba cách, ba trường, ba cái chuyện mà mình cần phải ứng dụng trong chữ tu của mình. Ai cũng nói tu á, tôi đi chùa để tu, tôi làm này để tu, nhưng mà tu buồn là nghỉ à. Cho nên ăn thì ăn chay trường, mà tu là tu kỳ. Tại vì buồn thì nghỉ tu, nghỉ đi chùa. Cho nên phải trường tu. Trường tu là tu hoài, tu không có nghỉ. Tu phải vui vẻ, tu phải an lạc, rồi là lạc tu. Và đồng thời tu rồi cái tâm mình phải rỗng rang, phải tự tại trước mọi vấn đề, trước mọi sự việc, cái đó là ngã tu. Chữ ngã là gì? Ngã là tự tại, không có ràng buộc. Chữ ngã trong trường hợp này không có nghĩa là tôi, là ta, là một cái tự cao, không phải. Chữ ngã trong cái ý nghĩa này, ngã nghĩa là không có ràng buộc. Nó là một trong bốn nghĩa của chữ Niết Bàn đó. Niết Bàn có bốn cái đức tánh, trong đó có thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn đức của Niết Bàn. Thật sự là ai muốn biết Niết Bàn chỉ cần nhìn người đó. Mình thí dụ bây giờ mình có đủ bốn chất đó, có thường, tâm bình lặng, có ngã, có tự tại, có vui, có sự tĩnh lặng. Nếu mình có đủ bốn cái đó là mình có trọn của Niết Bàn. Còn mình có một phần nào thì mình có một phần của Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn là trạng thái của tâm thức, chứ không phải là nơi chốn tới. Thậm chí người ta cầu chúc nhau, cầu cho anh chị hương linh đó sớm về cõi Niết Bàn. Thật sự là Niết Bàn không có nơi chốn. Chính nó không có nơi chốn, cho nên nó ở tất cả cùng khắp mọi nơi mọi nẻo. Nó có nhưng mà không phải một nơi, mà tất cả nơi nơi. Hãy giây phút nào mình có lạc, giống như quý vị ngồi đây giờ này, quý vị có lạc, có tịnh, có ngã, có thường. Thí dụ như giờ người ơi, mình ngồi ghế không có ghế dựa. Chính vì mình biết không có ghế dựa cho nên ngồi không có dựa, ngồi thẳng. Ngồi đừng có ý nó có dựa bật ra làm sao á. Rồi bây giờ mình giữ cái tâm mình được bình lặng như vậy, rồi mình giữ được cái niềm vui như vậy. Hôm nay mình đã lấy một ngày ở đây rồi, thôi bây giờ mình tự do đi, tự tại đi, sống thoải mái trong ngày này. Tại mình biết rằng mình đã đi bằng xe bus, đi với đại chúng, muốn về sớm hơn cũng không được, thì thoải mái ngồi đây. Đó là ngã. Rồi tâm mình được sự tĩnh lặng, cho nên giây phút này mình cũng có Niết Bàn. Rồi hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, nhân cái dịp là chúng ta ở chùa Quán Thế Âm hay là chùa Quán Âm, thì chúng ta thường nói là Đức Quan Âm có hạnh nhẫn nhục, hạnh này hạnh kia, và dĩ nhiên Ngài cũng có một cái hạnh gọi là hạnh lắng nghe. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại cái chữ lắng và nghe, phải không? Có lắng thì chúng ta mới có thể nghe, mà chúng ta có nghe nhau thì chúng ta mới giúp cho nhau bớt khổ. Chừng chúng ta không lắng nghe nhau thì chúng ta không thể nào làm cho chúng ta hết khổ được. Người vợ có nhiều lúc rất muốn nói chuyện với người chồng, nhưng mà người chồng không đủ khả năng để nghe, cho nên lâu ngày người vợ trầm cảm. Tại vì có nhiều việc vợ muốn nói quá mà không thể nói được với mình, mà tại vì chính cái quan trọng bây giờ là giữa hai người. Cho nên quý vị biết trong cuộc sống sự chia sẻ nó quan trọng lắm. Kiếm cách nói chuyện với nhau để giữ cái tình cảm với nhau. Có những đứa con nó có thể chia sẻ với mẹ, thành thử ra giữa hai mẹ con nó không có khoảng cách. Nó không có khoảng cách, mà mẹ với con cũng có thể là chị em, cũng có thể là hai người bạn và là hai mẹ con. Cho có nhiều cô lên nói con với con còn mẹ là hai mẹ con mà cũng là hai người bạn nữa. Tại chuyện gì con cũng có thể tâm sự được với con gái, mà con gái chuyện gì cũng có thể tâm sự với con. Cho nên đặc biệt là hai vợ chồng, chúng ta phải làm sao có được cái khả năng lắng nghe nhau. Đừng bao giờ chúng ta bứt nguồn của người đó. Thôi đính đi, nói nhiều quá, nói nhiều đủ rồi, đủ hiểu rồi. Còn không thì nói hoài có nhiêu à. Mà người ta nói hoài mà việc nó không đi tới thì ta phải nói nữa. Giống như đi chợ vậy, cũng cứ bao nhiêu cải mua hoài, năm này tới tháng kia ăn tới ăn lui cũng như món, thì mình làm tới làm lui cũng như chuyện thì ta phải nói thôi. Thật sự ra nếu mình biết rằng người đó nói hoài có nhiêu chuyện, có nghĩa là mình cũng làm hoài nhiêu chuyện nữa, cho nên mới có cớ cho ta nói. Và vợ chồng mà không có thể lắng nghe nhau thì đâu gọi là bạn đời. Lúc mình cưới nhau là mình chấp nhận nhau làm bạn đời mà, đâu phải chỉ tình cảm nam nữ không, mà mình muốn tìm một cái người đó chúng ta thường gọi là phân nửa của mình, phải không? Tôi đi tìm phân nửa của tôi, nghĩa là đi tìm một cái người mà có phải phù hợp được với tôi. để có thể làm bạn trên cuộc đời này. Cho nên chính hai vợ chồng mà không thể nghe nhau được, không thể có thể ngồi nghe và nói chuyện được với nhau thì rất là khổ. Cho nên mình học cái hạnh lắng nghe. Và khi nghe bằng tất cả trái tim rồi thì bắt đầu lòng mình nó lắng xuống. Bây giờ có cái sự suy nghĩ trở lại, thì ra lâu nay mình làm điều đó, người đó sống cơ khổ như vậy. Có nhiều khi nghe xong cái mình dính da, người mình nói người lắc, tại sao lâu nay không nói? Cái người kia nói, ông có cho tôi nói đâu. Bà có cho tôi nói đâu. Giống như có cái ông đó, ông ngủ đêm nào bà vợ ông cũng mớ đó. Ông cũng mớ đó. Bà vợ nói cái ông này tối đêm nào ngủ cũng mớ la ông sụp. Ông nói vậy chứ ban ngày tôi có được nói đâu. Ban ông ban đêm mớ. Thôi thì Pháp Hòa chỉ xin thưa với đại chúng là chúng ta muốn nói tới hai chữ lắng nghe. Có lắng mới nghe. Đôi khi á, chúng ta lúc mà chúng ta giận nhau đó, gần sát bên vậy nè, mà chúng ta hét giống như chúng ta ở xa vậy đó. Cái này là tuy gần mà xa. Gần bên vậy mà có cảm giác như là xa, cho nên phải la. Thường thường á, thường thường lúc bình thường là bắt đầu ngồi về nói, nhưng mà hãy giận nhau là hét. Tôi đâu có xa, tôi đâu có điếc đâu, phải la. Tại vì lúc mình giận nhau rồi, cái khoảng cách của mình nó xa quá, cho nên cái tiếng mình nó lớn, phải không? Còn những lúc có nhiều lúc có hai người ở hai đầu nỗi nhớ, nhưng mà tuy xa mà gần, em có khỏe không? Em đang làm gì đó? Tuy xa mà gần lúc nó nhẹ lắm. Nhưng mà tới hồi mà gặp nhau rồi, gần nhau rồi mà không thích nhau nữa là sao? Tuy gần mà xa. Dạ, thôi thì xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cái cơ hội chia sẻ với quý vị thêm một chút nữa về cái hạnh tu của mình. Hôm nay mình nói về cái hạnh lắng nghe. Mà chỉ cần một hạnh lắng nghe mà đủ lục độ ba la mật. Nhớ không? Ngồi im nghe là thân khẩu ý thanh tịnh. Ngồi nghe với tất cả sự nhẫn nại của mình là nhẫn nhục ba la mật. Thường xuyên như vậy và ngồi tiếp diễn như vậy gọi là tinh tấn ba la mật. Ngồi đó mà để cho người đó sự có mặt của mình, cho người đó thời gian của mình gọi là bố thí ba la mật. Và ngồi đó mà chúng ta không có hành động mắng rủa trở lại, hành sách trở lại gọi là trì giới ba la mật. Nhờ nghe như vậy cho nên mình cảm thông, mình hiểu biết. Và bây giờ mình không có phê bình, không lên án, không kết tội, không luận gì hết là trí tuệ ba la mật. Cho nên chỉ cần một hạnh mà sáu hạnh kia nó có. Cho nên thường tại sao sâu chuỗi có 18 hay là 208 hộp? Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Phải không? Sáu cái đó chúng ta sanh ra gì nữa? Sáu cái đối tượng, sáu cái nhận thức, sáu lần ba là 18, cho nên mình có sâu chuỗi 18 hộp. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu đối tượng của sáu căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra sáu phân biệt là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gì đó. Sáu lần ba là 18. Rồi 18 này nó nhân cho gì nữa? Nó nhân cho sáu căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là từ đó nó sanh ra những cái phiền não phụ thuộc. Cho nên thường thường á, cái gì mà cái căn bản, cái gốc nó khởi thì chúng ta gọi là căn bản phiền não. Còn những cái gì mà nó li ti, nó góp phần để nó bào chữa cho cái phiền não đó tăng trưởng thì gọi là chi mạc phiền não. Phong vào ví dụ, tôi ghét cái con nhỏ đó, chữ ghét đó là sân giận đó là căn bản. Rồi bắt đầu bào chữa nha, tại nó như thế này, tại nó như thế kia, chi mạc cành lá gắn vô để cho cái căn bản đó đó nó làm sao nó có đủ sức mạnh, nó lớn lên, nó vươn lên, nó vung vẩy ra. Cho nên tham á, khi mình dựa khởi cái tham là căn bản, cái bắt đầu mình đóng góp vô, tôi đâu có tham cho tôi tham cho chùa, tôi tham cho này, tôi tham cho kia, đóng góp vô nó làm cho cái tham đó đó nó đủ sức để nó nó bào chữa để cho nó tăng trưởng. Cho nên Phật giáo gọi cái gốc mà vừa khởi là căn bản, những cái li ti nó góp phần làm cho tăng trưởng là chi mạng. Cho nên nhiều khi mình mới vừa nói là tôi bực cái đó đầu cười khác chém vô, chị bực nó hả? Bực là phải, tôi thấy tôi cũng bực nữa chứ đừng nói chị. Ta góp vô đó, phải không? Rồi cái người ta nói là trời ơi bữa nay tôi không biết nhỏ đó nha, trời ơi bà tới bữa nay mới biết, tôi biết nó lâu rồi. Quý vị thấy không? Mà ta nói theo nhà Phật cái đó gọi là cái gì biết không? Cái đó là tăng thượng duyên. Mình đang giận là một cái duyên để giận, rồi người khác bơm vô làm cho cái duyên giận mình nó tăng thượng, gọi là tăng thượng duyên. Rồi cái người thứ ba đi ngang, sao chuyện gì, hai người nói chuyện gì, nó nè ba nè bị nhỏ đó nó chửi một câu, trời ơi thấy chưa, gặp tôi là tôi giận nó liền. Cái đó gọi là gì? Đẳng vô gián duyên, tức là thêm một duyên nữa làm cho cái giận này tăng trưởng, không có ngưng, không có dừng nghỉ, gọi là đẳng vô gián duyên. Cái người thứ tư vô, bà nói gì đó, cái là nghề xong, đi theo tôi lên gặp thầy trụ trì xử nó. Đẳng vô gián duyên. Phật hay lắm, Phật định từng cái để chúng ta thấy, để rồi chi biết không, chúng ta gọi nó. Thí dụ chúng ta khởi lên cái mình này, căn bản nè, đây là phiền não căn bản nè. Nếu mà chị nào tới nó thôi đừng có nói là bắt đầu có chi mạc á. Có cành nhánh nó thêm vô đó, phải không? Mà thật sự ra mình nhớ, mình đi chùa để mình tu, mà cái tu mà người ta có làm gì mình thì mình phải ngã tu tự tại đi, mình không phải tới vì người đó, tới đây để tu mà nhờ người đó vậy nè, cái tu mình nó mới sáng nghĩa. Chứ còn nếu mà người ta ai cũng gò mình hết thì nó đâu. Thưa đại chúng, cái chuông muôn đời để đây thì quý vị chỉ biết cái chuông mà không hề biết chuông thanh hay chuông dở. Chỉ khi nào ai cầm cái dùi này lên thỉnh một tiếng, chừng đó mình mới nói chuông hay. Còn nếu không thì chỉ là chuông đẹp thôi. Mà chuông đẹp đâu có nghĩa là nó hay. Mà nếu nó, thí dụ nó hay mà không ai thỉnh thì làm sao biết nó hay. Phật có nói bài kinh đó, cái bài kinh mà Pháp Hòa có nói bên Úc là tiếng hay hình đẹp. Phật có nói chim nó hót đó. Có nhiều con đó, tướng đẹp mà hót dở ẹt à. Có nhiều cái con đó, tướng đẹp mà tiếng hót đẹp. Cho nên mình đọc trong kinh, càng đọc mình thấy Phật tuyệt vời. Cái gì Phật nói cũng được hết. Con chim Phật nói cũng được. Phật thấy con rùa bò trên nước Phật nói cũng được. Rồi Phật thấy con cua nó bò ra khỏi miệng Phật cũng nói một bài kinh đó. Hôm nào mình nói chuyện con cua. Hôm qua đi ở bên Thụy Điển là rừng nhiều lắm, đi dọc xung quanh là rừng. Pháp Hòa nhớ trong kinh Phật có nói bài kinh năm điểm của rừng. Rừng có năm đặc điểm, người tu phải nương vào năm đặc điểm của rừng để mà tu. Mai mốt quý vị tìm cái bài đó quý vị nghe. Rừng và hành giả. Phật thấy mưa Phật nói được tu như mưa. Bài đó mà nói bên Úc, mưa dầm thấm lâu. Thôi thì ở đây chúng ta là những người có cái cơ duyên may mắn được sống trong một cái hoàn cảnh rất tốt. Và thưa đại chúng, cái thời gian của chúng ta không có nhiều. Chúng ta nên dành thời gian để nghe giáo pháp, đọc giáo pháp. Dù quý vị không hiểu trọn vẹn, nhưng quý vị hiểu chữ nghĩa cũng còn hơn là mình không đọc gì cả. Vì chắc chắn một điều là kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Nghĩa là coi đọc sách kinh của Phật, chắc chắn sẽ hiểu được cái đạo lý của Phật. Mà Phật không phải là thánh thần để nói cái điều thánh thần. Phật là người giác ngộ, là người tỉnh giác, và đã thấy rõ được cái đó bằng cái sự tỉnh giác của Ngài thì Ngài chỉ dẫn lại cho chúng ta. Và chúng ta là người xưng mình là đạo Phật, nghĩa là người đang đi trên con đường tỉnh giác. Mà nếu muốn như vậy mà không tỉnh giác thì uổng vô cùng. Cho nên chúng ta phải là người sống tỉnh giác
mọi thời mọi lúc, trong mọi cái hoàn cảnh xung quanh mình, cái gì mình cũng có thể ứng dụng mình tu được. Như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó, hễ trời mưa chúng ta đi dù, trời lạnh trời nóng chúng ta quạt, trời lạnh chúng ta khoác áo, phải không? Người tu của mình cũng vậy, không có gì mà bế tắc cả. Cái người kia không dễ thương thì mình cũng có cách mình gần họ bằng cách nào đó. Mình cảm thấy mình chưa gần được họ thì mình cũng có thể có cách nào đó mình né né họ mà không cần tuyên bố. Tôi tránh nó như tránh bệnh vậy đó. Không cần. Chúng ta không cần nói gì cả. Chúng ta chỉ hiểu rằng mình đang ở trình độ nào để chúng ta ứng dụng cái cuộc tu của mình. Cho nên chữ khế kinh là gì? Khế hợp với căn cơ. Phù hợp với căn cơ mà phải phù hợp với chân lý. Nếu được một phần chân lý mà thiếu cái căn cơ thì cũng không thể gọi là khế kinh được. Xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian đến đây. Chúng ta cho nhau một ngày này bằng sự an lạc của mình. Và chiều nay theo chương trình là 7 giờ tối, chúng ta sẽ gặp nhau lại để chúng ta sinh hoạt một buổi nữa. Thì để cho cái buổi sinh hoạt mình linh động, để chúng có thể viết câu hỏi và để trong cái chuông này, cứ xếp lại bỏ vô đây. Rồi 7 giờ tối nay chúng ta sẽ có giờ sinh hoạt. Như vậy thì trực tiếp để chúng ta giải quyết những cái điều mà chúng ta thắc mắc, rồi người khác cũng nhờ những câu hỏi đó mà được lợi lạc chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo.